Thầy tôi.
Kính tặng thầy Nguyễn Thượng Tư. Năm 1941, tôi thi đậu vào trường trung học Cần Thơ. Năm ấy tôi vừa 13 tuổi, đầu còn hớt ca rê Phật. Ca rê Phật, hớt trọc. Bãi trường, trở về quê Long Xuyên, các chị tôi hỏi: em đi học trường lớn, có gì hay, kể cho các chị nghe với. Thời đó, cả miền Tây chỉ có một trường trung học Cần Thơ và chỉ dạy đến hết cấp 2. Ngoài ra, ở Cần Thơ còn có hai trường trung học tư thục là trường Nam Hưng và trường Passat. Thế nên, vào được trường nhà nước thì kể như vào trường lớn rồi. Cả tỉnh chỉ có vài ba người thi đậu vào college, trường trung học. Tôi nói với mấy chị tôi: học trường college có nhiều cái khác hơn trường premier lắm. Premier, trường sơ đẳng. Mỗi môn học có một giáo sư riêng chứ, không phải chỉ có một thầy giáo dạy đủ thứ như ở premier đâu. Rồi tôi kể, em học toán với giáo sư Tì, học sử ký nè, địa dư với giáo sư Tiến, học vẽ với giáo sư Trần, học lý hóa với giáo sư Tuyết, học pháp văn với giáo sư Hữu. Học Annamit, An Nam, giờ học Việt văn, Langkur Annamit. Với giáo sư Tư, ông Tư là cháu ông Nguyễn Thượng Hiền. Chị tôi nói, phải giáo sư Tư là cái người ốm mà cao như cây tre miễu đó không? Dạ, thầy em cũng hơi cao cao đó. Tao biết ổng rồi, ổng là anh con Kim Anh bạn tao. Ổng là con ông Ba Sóc ở dưới cầu Cái Sơn á. Chứ con cháu gì của Nguyễn Thượng Hiền mà mày nói dắt. Rồi chị tôi còn chọc quê tôi: ê, học trò cô le, ba que sỏ lá, ăn cá múc xương, nằm giường không chiếu. Chị hai tôi làm tôi cục hứng. Và từ ấy đến nay, tôi cũng quên hỏi xem thầy Nguyễn Thượng Tư của tôi có phải là cháu cụ Nguyễn Thượng Hiền hay không? Thuở ấy, thầy Tư mới gần 40 tuổi. Dáng thầy cao mà gầy, lưng hơi cong, bước đi chậm rãi và gương mặt luôn buồn buồn đượm vẻ suy tư. Thầy thường mặc bộ đồ Tussauds hơi cũ, không mấy gì sạch, coi bộ nhà thầy không khá lắm. Thầy dạy Việt văn. Môn này mỗi tuần chỉ có 4 tiết. Chúng tôi rất thích học Việt văn. Thầy thương học trò lắm. Suốt 4 năm học, tôi không thấy thầy phạt học trò một lần nào. Ai không học bài, không làm bài thì thầy nói: tôi thì không có phạt nha, cho công xin. Công xin. Phạt, công xin nha. Mấy người rồi nó ghi vô học bạ nha, sau này đi thi lên lớp khó cho mấy người lắm á. Tôi thì tôi quánh à. Thầy sợ cho điểm xấu rồi trò thi rớt. Thầy sợ ghi hình kiểm xấu rồi tay nó trù học trò. Thầy gọi: lên đây, lên đây. Trò lo sợ đi lên đứng cớm rốt bên bàn. Thầy nói: lại xác đây mày. Trò rón rén bước lên sạp. Đến sát bên thầy, thầy nắm lỗ tai kéo qua kéo lại rồi cú lên đầu cốc cốc mấy cái. Cả lớp cười ồ. Chúng tôi đầu đứa nào cũng cứng, chỉ sợ thầy đau tai. Tôi rất thích môn Việt văn và học khá giỏi. Có thể nói về môn này tôi thuộc loại nhất nhì trong lớp. Tuy vậy, có một lần tôi suýt bị thầy quánh. Thầy hỏi: ngũ quản là cái gì? Ai biết nói coi nè. Cả lớp em rơ, chỉ có mình tôi giơ tay. Thầy gọi: thằng Viễn, nói nghe coi mày. Tôi nhanh nhẩu đứng lên: dạ thưa thầy, ngũ quản là Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Chết chưa, mới có 4 quãng, còn đâu một quãng nữa. Tôi Tôi liều mạng tôi nói luôn, à, Quảng Đông, Quảng Tây. Thầy nói, Quảng Đông, Quảng Tây ở tận bên Tàu á. Ông cố nội mày hay ai ở bển mày? Cả lớp cười rần. Tôi sợ thầy kêu, lên đây, lên đây. Nhưng thầy hỏi tiếp, ai biết nói nghe coi? Không ai biết hết. Nhờ vậy mà tôi khỏi bị cóc cóc. Thầy biểu tôi ngồi xuống rồi mới giải thích. Ngũ quản là Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Nghĩa và Quảng Đức Thừa Thiên. Hồi xưa kêu là Quảng Đức. Và tôi nhớ đến bây giờ, có những lúc chúng tôi cũng sao lãng việc học hành. Tuổi trẻ ai mà không ham chơi. Hơn nữa môn Việt Văn chỉ hệ số 3 chứ không được hệ số 6, hệ số 4 như toán, lý, hóa hay pháp văn, nên có một số bạn cũng có ý xem thường. Nhưng lúc ấy thầy lộ vẻ buồn ra mặt và rầu rầu nói, ôi, tiếng mẹ không lo học, hèn chi người ta cứ ngồi trên đầu trên cổ hoài. Câu nói tuy rất nhỏ nhẹ nhưng thấm thía làm sao. Nghe câu này, sao tôi thấy nhói tận tim gan. Tuy lúc ấy tôi chỉ mới 15-16 tuổi. Người ta là ai? Trong đầu tôi bỗng hiện ra bóng dáng cao lòng nhầm, cái lỗ mũi nhọn liễu với bộ râu cứt mũi của Tây, The Photoro Vaxen, viên hiệu trưởng nhà trường. Rồi hình dáng những thằng Tây thực dân bụng bự, mặt đỏ gay vì rượu, bóng lưỡng vì mỡ và mồ hôi, ngồi dựa lưng tréo ngoẩy trên chiếc xe kéo, và dưới càng xe là người phu xe Việt Nam rách rưới, nghèo đói, đang cố gắng hết sức mình ra thân trâu ngựa kéo ông lớn để kiếm mấy đồng xu nuôi tấm thân còm cõi với một bầy con ốm o ghẻ lở dốt nát. Bỗng hiện ra trong đầu tôi và tôi bỗng thấy trong hồn tôi dâng lên một nỗi xót xa tủi nhục. Thuở ấy, những chức vị quan trọng cao sang ở nước mình đều do Tây nắm hết. Toàn quyền Tây, thống đốc Tây, tỉnh trưởng Tây, cò Tây, đốc học Tây, vô lớp phải nói tiếng Tây, sử ký địa lý Tây thì thuộc Lào Lào. Nước Pháp có bao nhiêu thành tỉnh? Có mấy con sông lớn, mỗi con sông dài mấy trăm km, sông có mấy nhánh, mỗi nhánh tên gì? Nước Pháp có mấy ngọn núi cao, cao bao nhiêu mét? Tôi đều thuộc vanh vách. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ngọn Mont Blanc, cao 4.810 mét. Còn như núi Thất Sơn, núi Bà Đen, cao bao nhiêu thì đố biết. Lịch sử nước mình thì được học, Đề Thám là giặc, Phan Đình Phùng là giặc, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực cũng đều là giặc, đến ông Nguyễn Huệ cũng là giặc Tây Sơn. Còn Nos ancêtres sont des Gaulois, tổ tiên ta là người Gaulois. Đến cái địa danh Đồng Tháp 10, vùng đất lịch sử oai hùng lừng lẫy ấy, mãi đến lúc kháng chiến tôi mới biết. Hồi đó học địa lý, tôi chỉ biết cái Plaine de Jonnet. Plaine de Jonnet, Đồng Lát. Ngày ngày chào cờ Tây, hát quốc ca Tây. Tôi suy nghĩ, trời ơi, không lẽ đời đời kiếp kiếp thằng Tây sẽ ngồi mãi trên đầu trên cổ mình sao? Hình như thầy là người đầu tiên đã gợi trong óc, trong tim tôi, nỗi tủi nhục của người dân nô lệ. Tháng 8 năm 1945, cách mạng bùng nổ. Thầy trò đều tham gia cách mạng, xem như là việc dĩ nhiên của người dân Việt. Ngày 25 tháng 8, trong một cuộc họp báo ở Brazzaville, châu Phi, tướng De Gaulle đã tuyên bố Pháp quyết lấy lại Đông Dương. Ngày 2 tháng 9, tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập làm rung động núi sông. Hồ Chủ tịch trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Nhân dân cả nước đoàn kết một lòng cùng thề nguyện. Thà chết chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Giặc Pháp trở lại Việt Nam. Tiếng súng Nam Bộ kháng chiến bùng nổ. Thầy tôi ra đi kháng chiến. Một số học sinh trường tôi đã ôm súng lao vào quân giặc. Trong những dòng máu thấm đỏ vì lá cờ tổ quốc vào những ngày đầu của cuộc kháng chiến giải phóng quê hương, có dòng máu trong trắng và anh hùng của học sinh trường trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ, các anh hùng Bùi Quang Trinh, Cao Minh Lộc, học sinh trường Cần Thơ đã cùng các anh Lê Bình, Trần Chiên và Lê Nhật Tảo tấn công đồn Cái Răng, bắn trọng thương tên đại quý Pháp Roen. Các anh đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Bạn bè lần lượt ra đi. Tôi cũng từ giã người bạn gái thân yêu, người nữ sinh duyên dáng của trường trung học Cần Thơ, lên đường kháng chiến. Từ ấy, thầy trò xa nhau. Tôi vào làm tình báo liên lạc, tức trinh sát, giao liên, ở đại đội 67, chi đội 23. Còn thầy tôi thì lưu lạc phương nào, tôi không biết được. Những năm đầu kháng chiến với cái dáng vóc thư sinh, với tấm thẻ học sinh trung học Cần Thơ, với cái vốn tiếng Pháp kha khá, với khẩu súng ngắn trong lưng, tôi đã luồn vào các chợ Phong Điền, Cái Răng, Rạch Gòi, Bình Thủy để nắm tình hình giặc và dẫn bộ đội vào tấn công đồn Bót. Thằng Tây râu ria, xếp Bót Phong Điền là thằng ác ôn khét tiếng. Tình nghi ai là Việt Minh, nó bắt chặt đầu vụt xuống sông ngay tức khắc. Trên sông này, xác nổi lều bèo. Tôi đã mấy lần đụng mặt nó, nhờ có tấm thẻ học sinh và nói tiếng Pháp khá trôi chảy, mà tôi đều thoát hiểm. Mấy lần tôi dẫn đơn vị về tấn công Bình Thủy, Phong Điền, nhưng đều thất bại. Hỏa khí ta lúc ấy chưa đánh nổi công kiên. Như đã nói, có lẽ nhờ học với thầy mà tôi rất yêu Việt văn và rất thích làm thơ. Những tháng ngày liên tục hành quân, bao nhiêu bạn bè đồng chí đã hy sinh trong chiến đấu. Nỗi khổ đau, những mất mát, cái anh dũng tuyệt vời và cái gian khổ vô biên trong cuộc sống chiến đấu đã thúc giục tôi sáng tác. Tôi đã làm thơ, tôi viết về cuộc chiến đấu oai hùng của đơn vị tôi, về sự hy sinh anh dũng của bạn bè đồng chí tôi, về nỗi niềm sung sướng cũng như những hiểm nguy gian khổ của bản thân tôi, một chiến sĩ trinh sát. Thơ tôi được đăng lên báo Tiếng Súng Kháng Địch, tờ báo của khu chính. Từ chiến khu, thầy đã đọc được những bài thơ tôi viết ở chiến trường, và từ ấy thầy trò tôi liên lạc được với nhau. Tôi rất mừng được biết thầy tôi đang công tác ở khu chính. Càng mừng hơn là ở đó có nhiều bạn cùng lớp với tôi. Chống giặc dốt là một vấn đề vô cùng quan trọng. Gần 100 năm nô lệ, hơn 95% đồng bào ta mù chữ. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Bác Hồ đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của nước nhà, mà nhiệm vụ thứ hai là chống nạn mù chữ. Khi Sở Giáo dục Nam Bộ thành lập, thầy tôi được bổ nhiệm làm kiểm soát viên giáo dục miền Tây. Tôi được chuyển về công tác với thầy. Phòng kiểm soát giáo dục gồm có thầy làm thủ trưởng, tôi làm thư ký và Long làm giao liên tạp vụ. Thật ra thì nhiệm vụ thơ ký của tôi cũng chẳng có việc gì để làm, nên thường thay phiên với Long chèo ghe hoặc nấu cơm. Còn thầy thì khi chiều tà bóng xế hoặc lúc gió mát trăng thanh, thầy cũng chèo ghe đôi độ đường cho giảng gân giảng cốt. miền Tây mênh mông sông nước, thầy trò lên đên trên chiếc thuyền con, nay ấp này, mai xã khác, khi thì bàn thế sự, lúc thì luận văn thơ. Tuy giữa thời kháng chiến, nhưng thầy trò tôi đã sống những chuỗi ngày an nhàn và đẹp đẽ. Còn công tác kiểm tra giáo dục thì cũng nhẹ nhàng. Thật sự, có gì mà kiểm tra kiểm soát? Trường thì dân cất, thầy giáo thì dân nuôi, chương trình dạy thì chủ yếu là chống nạn mù chữ, cao nhất là lớp 2, lớp 3. Sách giáo khoa thiếu thốn, lắm trường thầy giáo chỉ dạy theo tuồng bụng. Được một cái là thuở chống Pháp, vùng giải phóng thật sống đời nghiêu thúng, nhà không đóng cửa, đường không lượm của rơi. Lại có câu ca dao phổ biến: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đi ngang đói bụng ghé nhà ăn cơm. Độc lập rồi, tất cả đều là đồng bào đồng chí, miền Tây gạo thóc, tôm khá dư thừa. Nhân dân ai cũng sẵn sàng nuôi cán bộ chiến sĩ. Có tiền thì mua gạo, mua thịt, nấu cơm ăn. Hết tiền thì cứ ghé bất cứ nhà nào xin bữa cơm cũng được. Đó là nhà lạ, còn nhà các má quen thì dù ghé lúc canh khuya, gà gáy, cứ việc vô bếp lục nồi. Tệ gì cũng có cơm nguội với mắm sống. Ăn no rồi cứ rửa chén úp vô chạn xuống xuồng chèo đi, khỏi thừa gửi làm mất giấc ngủ của má. Sáng ngày, má thức dậy thấy hết ráo nồi cơm, thì biết hồi hôm có các con có ghé. Đứa con nào má không cần biết, vì đứa nào đi kháng chiến cũng là con má. Còn ghé các trường học thì chắc chắn thầy giáo sẽ cắt cổ con gà hay nướng trui con cá lóc để tiếp đãi anh kiểm soát viên. Cùng cực lắm, cũng có nồi cháo lương, nồi cháo cóc. Ngày qua ngày, cứ thế thầy trò tôi chèo ghe lên đên đi công tác. Sau Hiệp định Geneva, giặc Pháp cuốn cờ về nước, thầy tôi tập kết ra Bắc và tiếp tục công tác ở ngành giáo dục. Thầy làm phó giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội. Phần tôi được phân công trở về Sài Gòn hoạt động. Những ngày khó khăn gian khổ nhất trong tù đày, trong bom đạn, tôi luôn nhớ đến thầy. Có một thời vào khoảng năm 1957-1960, bị Mỹ diệm săn đuổi truy lùng, tôi đã phải bỏ Sài Gòn, bỏ nghề viết báo về tỉnh, nối nghiệp thầy mở trường dạy học. Tôi dạy học trò và noi gương thầy thuở xưa. Tôi hết sức cố gắng truyền ngọn lửa yêu nước cách mạng từ trái tim mình sang tâm hồn trong trắng của các học trò tôi. Và sung sướng làm sao khi tôi biết được những năm sau, một số học sinh của tôi đã lên đường kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và ngày nay một số không ít đã trưởng thành, đã đi xa hơn tôi, đã bay cao hơn tôi. Ngày giải phóng, tôi có dịp đến thăm thầy. Thầy đã ngoài 80 tuổi, vẫn cái dáng cao gầy, cái lưng khòm khòm ấy. Tóc thầy bạc nhiều, nhưng trí óc thầy vẫn minh mẫn. Và gương mặt thầy hôm nay vẫn gương mặt hiền hòa đôn hậu. Ngày xưa luôn đượm nét buồn, nay sao như ánh lên một niềm vui thầm kín. Niềm vui cao quý của một người thầy giáo già, suốt đời tận tụy với nhiệm vụ trồng người. Thầy tôi đã qua đời cách đây 2 năm. Ngày thầy mất, tôi đi công tác xa, không được gặp thầy, nhưng tôi tin rằng thầy tôi đã ra đi, tâm hồn yên vui thanh thản. Còn tôi, gần suốt cuộc đời cách mạng, cho đến nay tôi vẫn nghĩ rằng chính thầy là người đầu tiên đã gieo hạt giống yêu nước, hạt giống cách mạng vào tâm hồn tôi. Và bỗng thấy đẹp đẽ biết bao, cao quý biết bao, cái nghề dạy học, cái nghề vì non sông, vì xã hội, vì cuộc sống tương lai mà đào tạo những thế hệ con người.